Làm sao để đối mặt và hóa giải nguy cơ trong gia đình? Trích từ Phụ nữ năm tốt trong thời đại mới, kỳ thứ 3, ngày 19 đến ngày 22 tháng 5 năm 2010. Chủ giảng: cô giáo Dương Thục Vân. Địa điểm: trường bồi dưỡng giáo dục dưỡng chánh Bắc Kinh. Tiếp theo chúng ta xem làm sao để đối mặt và hóa giải với những nguy cơ trong gia đình. Ví dụ, nguy cơ kinh tế, nguy cơ tình cảm, nguy cơ tài chính, nguy cơ bệnh tật hoặc những sự cố ngoài ý muốn. Có một câu nói là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Vậy khi xử lý những nguy cơ trong gia đình, trước đây Mạc học xử lý nhiều nhất là những vấn đề về tình cảm vợ chồng. Ngoại tình thông thường đa phần đều là người nam ngoại tình. Đa phần đều là người nam. Người làm vợ thì vô cùng khốn khổ. Đối diện với con cái, họ có nên chọn lựa cách tiếp tục chung sống với nhau hay không? Đây là một điều then chốt lớn nhất. Mọi người đa phần đều tìm tôi tư vấn về vấn đề này. Còn nguy cơ về kinh tế thì khá là ít. Nhưng ở đây chúng ta vẫn nên đề cập đến một chút. Trước khi kết hôn, người nữ chúng ta trước tiên phải tìm hiểu công việc mà chồng mình đang làm có phải là chánh nghiệp hay không. Chánh nghiệp tức là những ngành nghề chính đáng. Hơn nữa, trong những ngành nghề chính đáng hợp pháp này còn phải không được tạo nghiệp, tạo tác những điều không tốt, có ảnh hưởng phiến diện cho xã hội. Ví dụ như tôi đã từng gặp một ông chủ. Lúc đó khi Internet vừa mới phát triển, ông cũng đã cùng bạn mình hợp tác mở một tiệm net. Vì lúc đó ông chưa tiếp xúc với văn hóa truyền thống, dễ kiếm tiền, làm ăn rất khá. Một hôm, buổi sáng, sau khi ông đưa con mình đi học, thì tiện thể ghé qua tiệm net của mình. Vừa mới bước vô thì thấy giật mình. Tại sao lại giật mình? Trong đó toàn là những em nhỏ đeo cặp mà đến đó chơi. Ông vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì trước tiên liền tự mình phản tỉnh. Mình làm ngành này kiếm được số tiền này rốt cuộc là có còn lương tâm hay không? Ông liền lập tức phát giác. Không thể vì tiệm net của mình mà làm hại đến việc học hành của con cái người khác, khiến cha mẹ các em lo lắng. Cho nên ông đã mau chóng đóng cửa tiệm net này. Vì thế, ngành nghề chúng ta làm nhất định phải suy nghĩ, nhất định phải làm những ngành chánh nghiệp. Làm ngành chánh nghiệp thì không dễ gì xảy ra sự cố. Nếu ngành nghề chúng ta làm có hành vi đầu cơ trục lợi thì chắc chắn sẽ xảy ra những nguy cơ về kinh tế. Cho nên chúng ta đang trồng cái nhân gì thì về sau sẽ nhận được cái quả đó. Vì thế chúng ta muốn tránh khỏi nguy cơ về kinh tế thì nhất định phải tìm hiểu chồng mình ở bên ngoài đang làm ngành nghề gì. Người làm vợ không thể nào sau khi xảy ra chuyện rồi thì không biết gì hết, chỉ biết than thân trách phận. Người làm vợ nhất định phải biết, phải hiểu rõ chồng mình ở bên ngoài đang làm những việc gì. Kể cả anh ấy có những bạn bè nào, kể cả khi chồng bạn ở nhà nghe điện thoại, không phải bạn nghe lén mà là cố ý nghe. Rốt cuộc là anh ấy đang làm những việc gì? Từ việc nghe điện thoại, chúng ta có thể nghe thấy anh ấy nói những gì. Nếu chồng bạn khi nghe điện thoại đều luôn tránh né bạn, thì chúng ta phải tìm cách xem trộm trong điện thoại anh ấy có những tin nhắn gì. Bởi vì không dám thẳng thắn trước gia đình, không dám phơi bày trước vợ, thì chúng ta phải đề cao cảnh giác. đề phòng chồng mình có làm những việc gì không tốt, vi phạm pháp luật hay không. Người làm vợ phải hết sức nhạy bén. Sự nhạy bén này vô cùng quan trọng. Do đó muốn phòng tránh nguy cơ kinh tế thì tốt nhất là nên đề phòng khi chưa xảy ra. Đừng để chồng mình có tình hình này, nhất là đứng ra bảo lãnh. Và đầu tư dây vốn, đầu tư cho dây. Những vấn đề kinh tế quan trọng trong gia đình nhất định phải ngồi lại cùng nhau bàn bạc. Không được để mặc chồng mình ở bên ngoài tùy tiện đứng ra bảo lãnh hoặc dây tiền. Người làm vợ nhất định phải biết rõ. Nếu như chồng mình nói bây giờ anh ấy muốn đầu tư, muốn nhờ vợ đứng tên để mượn tiền, vậy có đứng tên cho anh ấy không? Có đứng tên không? Không. Anh ấy sẽ nói mình không yêu anh ấy. Có đứng tên giúp không? Có. Mấy anh chồng nói là có, bởi vì sau này bị bắt nhốt là người vợ. Bắt nhốt xong rồi sẽ viết đơn ly hôn. Người chồng lại có thể lấy vợ mới. Được. Bởi vì trước đây tôi có một người bạn làm việc trong tòa án. Anh ấy nói có một số phụ nữ bị bắt nhốt mà không biết tại sao. Tại sao vậy? Bởi vì người chồng trong quá trình lập nghiệp thì nhiều lúc đã lấy chứng minh thư của vợ mình đi dây tiền. Kết quả lại dùng ngân phiếu khống. Kinh tế gặp khó khăn, người chồng bỏ trốn thì ngân hàng sẽ đến tìm ai? Tìm người đứng ra bảo lãnh dây tiền. Cho nên rất nhiều người vợ không biết chuyện gì đã phải thay chồng mình gánh chịu những tội như vậy. Nguy cơ kinh tế cũng đã xảy ra như thế. Do đó những người làm vợ như chúng ta sau khi nghe xong tiết học này về nhà đừng nói là cô giáo Dương nói anh ở bên ngoài có dây tiền gì không? Nếu các bạn nói vậy là đã bóp méo ý tôi rồi. Người làm kinh doanh, họ rất biết tính toán chi ly. Chúng ta nhất định phải nghĩ rằng nếu số tiền này được dùng để đầu tư vào những công việc chánh đáng, thì chúng ta có thể suy nghĩ ủng hộ chồng mình. Nếu làm những công việc không chánh đáng, ví dụ cho dây phạm pháp, cho dây nặng lãi, đi dây tiền rồi lại cho người khác dây, như vậy là không được. Hoặc như lúc nãy chúng ta nói, mở tiệm net chơi game sẽ làm hại đến rất nhiều em nhỏ vô tội. Vì vậy, khi nguy cơ kinh tế vẫn còn chưa xảy ra, thì chúng ta đã phải suy lường trước. Nhưng nếu do vì thiên tai hoặc sự cố ngoài ý muốn, thì chúng ta cũng phải biết chấp nhận cùng chồng đồng cam cộng khổ, cố gắng dìu dắt nhau vượt qua hoạn nạn. Như vậy mới đúng, vượt qua khó khăn. Đối với chuyện tình cảm, nếu như chồng bạn đã làm điều không phải với bạn, hôm nay tôi mở hộp thư của trang web Đại Phương Quảng ra xem, thì thấy có một người vợ nhắn tin như thế này. Cô ấy nhìn thấy chồng mình làm chuyện có lỗi với mình, nhưng vì nghĩ đến con mình còn nhỏ, nên ngày nào cô cũng sống trong cảnh một ngày dài tựa trăm năm, hết sức đau khổ. Hy vọng chúng tôi có thể giúp đỡ cô hóa giải. Các bạn chúng ta ngồi đây đa phần đều là bạn nữ. Nếu như chúng ta đối mặt với chuyện này, thì có cảm thấy một ngày dài tựa trăm năm không? Không. Bởi vì bây giờ chúng ta không ở trong cảnh ngộ đó, cho nên có lẽ sẽ không thấy vậy. Nếu ở trong tình cảnh đó thì sẽ khác. Vậy phải làm sao đây? Trước đây tôi có một học sinh, một phụ huynh cũng đối mặt với vấn đề này. Cô ấy hỏi tôi phải nên làm sao. Tôi đã chia sẻ với cô ấy về quan điểm của tôi đối với tình cảm vợ chồng. Nếu tôi là cô ấy thì tôi sẽ xử lý ra sao? Đầu tiên, cái thứ nhất, nếu người chồng đã hình thành một thói quen một tháng chỉ về nhà một hai ngày, Những ngày còn lại đều ở bên nhà vợ bé. Khi chúng ta đối mặt với tình hình như vậy, nhất định phải đối mặt, vì các bạn còn có con nhỏ, trên thì có cha mẹ ruột và cha mẹ chồng, còn phải đối mặt với công việc của mình. Cho nên khi đối mặt với những áp lực như vậy, tôi nói với cô ấy, nếu là tôi thì tôi sẽ nghĩ thế này. Chồng mình không về nhà thì buổi tối tôi không cần suy nghĩ có nên nấu cơm cho anh ấy ăn không. Cũng đỡ tốn công giặt quần áo cho anh ấy. Đối với tôi mà nói, anh ấy không về thì tôi không cần phục vụ anh ấy nữa. Nghĩ lại thì thấy cũng tốt. Đây là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai, tôi vẫn còn thương chồng tôi lắm. Bây giờ chồng tôi có người chăm sóc thì coi như tôi cũng thấy yên tâm. Kết quả cô vợ đó cũng ngẩn người ra, hình như thấy cũng có lý. Cô ấy nói nghe cũng có lý. Tôi nói trước khi kết hôn, nào là thề non hẹn biển, nào là trăng hoa tuyết nguyệt, nào là không cưới ai ngoài anh, không cưới ai ngoài em. Toàn nói những lời thề son sắt. Những tình yêu như vậy không đáng tin. Bởi vì tình yêu sẽ bị biến chất theo sự thay đổi của môi trường nhân duyên, cho nên tình yêu này không phải vĩnh hằng. Nhưng tình thương của chúng ta đối với người thân ruột thịt là vĩnh hằng. Tình thương đối với con cái là vĩnh hằng. Không cho phép bất kỳ ai cướp đi được, nhất là tình mẫu tử. Còn người chồng khi nào nhớ đến bạn thì họ mới về, không nhớ thì không về. Cùng một lý do, chúng ta muốn sống càng tự tại, càng vui vẻ thì phải buông tay họ ra. Vì không có họ, chẳng phải các bạn vẫn sống tốt hay sao? Kết quả khi tôi nói như vậy, thì cô vợ này liền phá lên cười. Đúng rồi, tôi vẫn sống rất tốt. Tại sao phải sống trong sự ám ảnh của anh ta chứ? Vậy là cô vợ đó cũng đã bước ra khỏi khó khăn. Có lẽ chúng ta cũng sẽ cảm nhận được rằng trước đây anh ấy thương mình như vậy, tại sao bây giờ không thương nữa? Cho nên chúng ta cũng phải tìm hiểu một chút, tại sao họ không thương mình nữa? Nếu như mình là một người rất có trí huệ, mỗi ngày khi chồng trở về đều cười hì hì, bởi vì mình biết kể những câu chuyện hài hước để xoa dịu sự mệt mỏi trong cả ngày làm việc của anh ấy, để anh ấy về nhà luôn cảm nhận được sự ấm cúng trong gia đình, cảm nhận được sự đáng yêu của con cái. Nếu trước đây chúng ta không làm được những điều này, bây giờ chồng mình đi về nơi khác thì chúng ta cũng đừng hối hận. Tại sao? Vì mình không làm tròn bổn phận. Cho nên khi tôi nói đến đoạn này thì cô ấy bắt đầu kiểm điểm bản thân mình. Bởi vì cô ấy có quá nhiều công việc bên ngoài, cho nên cũng rất ít khi về nhà. Khi chồng về nhà thì không thấy vợ, chỉ nhìn thấy các con đang xem tivi. Nhìn không giống một gia đình. Cho nên chúng ta có từng nghe một câu nói là nữ tử vô tài tiện thị đức. Có nghe chưa? Nghe rồi. Sau khi nghe xong, trong tâm chúng ta thật sự cũng thấy không phục, đúng không? Đúng. Vì ở đây chúng ta phải giải thích một chút. Nếu một người nữ có tài, họ rất thích học cái này, học cái kia, nghe diễn đàn này, nghe diễn đàn kia. Vậy sau khi tan ca, họ có về nhà không? Không. Cho nên tôi cảm nhận một cách sâu sắc rằng, nếu cái tài này của người phụ nữ có thể phát huy trong cuộc sống gia đình, thì đó chính là một đức hạnh. Đó chính là phụ đức lớn nhất, bởi vì họ đã đem toàn bộ tài cán của mình cống hiến cho gia đình. Đó là đức hạnh lớn nhất của một người nữ. Nhưng nếu như tài cán tài hoa của chúng ta luôn hướng ra ngoài, mong cầu bản thân được học tập và nâng cao, vậy thì gia đình của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn. Khi gia đình bị tổn hại rất lớn, thì có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với sự thay lòng của chồng mình. Kẻ thứ ba sẽ lợi dụng thời cơ xen vào. Do đó bản thân chúng ta không thể không chú ý, sau khi kết hôn, chúng ta phải nên làm sao để kiểm soát tốt vai trò của mình. Nếu chúng ta kiểm soát không tốt, thì chắc chắn sẽ khiến gia đình này tràn ngập nguy cơ về tình cảm. Nói thì rất dễ, làm thì sao? Có dễ không? Làm không hề dễ, thật sự là không hề dễ. Nhất là hôm đó chúng ta đã nói rồi, lần trước đã nói rồi, người vợ khi ở nhà nhất định phải giữ gìn dung mạo của mình cho thật tốt. Vì người chồng ở trong công ty nhìn thấy những người phụ nữ khác trong văn phòng đều ăn mặc rất tươm tất. Nếu quay về nhà mà nhìn thấy vợ mình như vậy thì thật sự rất là khó coi. Cho nên chúng ta làm vợ thì phải biết cách giữ gìn dốc dáng của mình. Giữ gìn dốc dáng nằm ở giữa việc vận động và ăn uống thích đáng. Chúng ta biết những người làm vợ đa phần đều rất tiết kiệm. Cuối bữa ăn thì ai sẽ ăn cho hết thức ăn còn thừa? Người vợ còn dư một chút thì cứ gom hết vô bụng mình, không gom bỏ tủ lạnh mà cứ gom bỏ vô bụng mình. Kết quả bụng mình càng ngày càng lớn. Vậy chúng ta nên làm sao để mọi người cùng ăn cho hết? Khi ăn xong chúng ta hãy phân chia cho mỗi người một ít thức ăn còn thừa, chứ đừng một mình gom hết. Chồng mình cũng phải ăn phụ. Sau khi ăn xong thì cả nhà đều chia nhau mỗi người một miếng ăn cho hết thức ăn còn sót lại. Đừng gom hết tất cả dầu mỡ vào trong bụng mình. Như vậy thì chúng ta rất dễ bị béo. Đó cũng là cách chúng ta phải chú ý hình tượng và uy nghi đoan trang của mình. Được, đây là nói về chuyện tình cảm, chuyện ngoại tình. Vậy thì người nữ có khi nào ngoại tình không? Cũng có. Tại sao lại ngoại tình? Chắc chắn là do họ xem thường người chồng. Tại sao lại xem thường người chồng? Đa phần đều do người chồng không biết cầu tiến, không cố gắng. Cho nên là một người chồng thì cũng phải gánh vác những trách nhiệm cần thiết. Người chồng phải có nghĩa, như vậy đức hạnh của họ mới được tôn lên. Cho nên người làm chồng nếu như không cố gắng nỗ lực kịp thời thì cũng không được. Vì vậy đối với tình cảm của chính mình, nếu năng lực của người chồng còn kém hơn cả vợ thì chúng ta có được xem thường chồng không? Không được, tuyệt đối không được. Thông thường cảm nhận của cá nhân tôi là năng lực của một người là khi sinh ra đã vậy rồi. Khi năng lực của họ không giỏi hơn bạn thì bạn không thể đem năng lực của mình ra áp đặt bắt chồng mình cũng phải giỏi như mình. Tuyệt đối không được như vậy. Cho nên trước đây khi tôi dạy học, có rất nhiều phụ huynh nói với tôi là: "Cô Dương ơi, con tôi làm gì cũng rất chậm, có cách gì để giúp cháu làm việc nhanh hơn không?" Tôi nói không có cách gì hết. Họ nói tại sao không huấn luyện được sao? Tôi nói không được. Có những người bẩm sanh đã chậm, nếu họ muốn nhanh thì họ sẽ rất đau khổ. Chồng tôi vốn là một người rất chậm, hai người ăn mì thì anh ấy phải nấu cả tiếng rưỡi đến 2 tiếng đồng hồ, còn tôi thì 10 phút là xong. Khác biệt quá lớn. Tại sao lại như vậy? Vì anh ấy rất coi trọng sự hoàn hảo khi nấu 2 tô mì. Cà rốt tôi xẹt xẹt, sau đó băm băm, cắt thành sợi là được. Còn anh ấy thì khác. Anh ấy phải cắt cho giống một bông hoa như vậy. Lại không có dụng cụ đặc biệt. Mỗi miếng lại tròn tròn như một bông hoa. Anh ấy cứ từ từ đẽo gọt từng miếng. Và nói đó là giới định huệ. Phòng bếp là nơi tu giới định huệ tốt nhất. Đó là triết lý của anh ấy. Vậy từ góc độ của tôi mà nói, cái tôi muốn là sự thử thách trong cuộc sống. Cho nên nhịp điệu sống của tôi cũng khá là nhanh. Tôi hy vọng những việc tôi đã lên kế hoạch trong ngày hôm nay thì đều sẽ hoàn thành. Đây là mục tiêu cuộc sống của tôi. Ngày nào tôi cũng có kế hoạch. Hôm nay tôi phải hoàn thành những việc gì? Sau khi hoàn thành thì tôi sẽ thấy mình sống rất có ý nghĩa. Tôi dùng cách đó để khích lệ bản thân mình. Tôi đã sống với phương thức như vậy. Nhưng Đối với chồng tôi mà nói, anh ấy cho rằng người ta nên sống một cuộc đời nhàn hạ, rất nhàn hạ, không có gì căng thẳng. Hành động cũng không cần nhanh quá, cứ từ từ. Đó là triết lý nhân sinh của anh ấy. Còn tôi thì hành động rất nhanh, toàn bộ đều là nhịp nhanh, còn anh ấy là nhịp chậm. Nhanh và chậm có đúng sai không? Không có đúng sai. Cho nên những việc trong bếp thì anh ấy làm chủ. Khi nhìn thấy anh ấy nêm nếm xong rồi thì tôi liền mau mau đem đĩa đến nói là xin mời dọn thức ăn ra. Tôi làm được việc này gọi là phò tá chồng mình. Chồng tôi nấu ăn rất chậm, nhưng sau khi nấu xong tôi cũng phải khẳng định, khen thưởng và cúc cung trước anh ấy. Đó là việc mà một người vợ nên làm. Bởi vì phải cảm ơn anh ấy mà, đã nấu rất ngon. Mặc dù nấu rất lâu, nhưng vẫn phải cảm ơn. Sau khi anh ấy làm xong thì ai thu dọn? Tất nhiên là tôi. Tôi làm nhoáng một cái là xong. Nếu vẫn để anh ấy lau chùi thì sẽ rất lâu vì rất tỉ mỉ. Cho nên các bạn xem, nhanh và chậm vẫn phải hợp tác với nhau, vẫn phải thu hút lẫn nhau, vẫn phải tán thán lẫn nhau. Nhưng trong cuộc sống chúng ta phải học cách nhìn thấy vẻ đẹp của sự chậm chạp, nhìn thấy tinh thần phấn chấn của sự nhanh nhẹn, cũng sẽ khiến cuộc đời chúng ta có một cảm nhận khác. Cho nên giữa hai vợ chồng chúng ta phải làm sao để tìm được một mức độ hòa hợp. Mức độ này phải nhìn vào tâm lượng và tấm lòng của chúng ta. Đừng thấy họ chậm chạp thì lại xem thường họ. Vì vậy, nếu mấy em nhỏ làm bài tập rất chậm thì các phụ huynh cũng đừng sốt ruột. Bởi vì các em chậm là một sự thật. Các em bị thầy cô phạt cũng là một sự thật. Các bạn đừng nên bận tâm quá mức, như vậy sẽ rất đau khổ. Sự thành tựu năng lực của các em nhỏ, những người làm cha làm mẹ cũng đừng yêu cầu quá cao. Ví dụ các em chỉ có khả năng thi được 50 điểm, thì chúng ta đừng yêu cầu các em phải được 51 điểm. Chỉ nên đặt ra tiêu chuẩn trong phạm vi các em có thể đạt được. Các em đã tận tâm, tận sức là được rồi. Nhất định đừng yêu cầu quá cao. Vậy thì đối với vợ hoặc chồng, mình cũng như vậy. Chúng ta không thể yêu cầu quá cao đối với họ. Trước hết, chúng ta phải biết người biết ta thì mới có thể xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Biết được cá tính của chồng mình, giới hạn của anh ấy đến đó mà thôi, thì chúng ta đừng bắt anh ấy phải vượt qua mức đó. Bởi vì cương dị chiết, dùng phương cách quá cứng nhắc để đối phó với chồng mình thì sẽ dễ bị đứt gãy, sẽ lợi bất cập hại. Cho nên điều này cung cấp cho mọi người tham khảo. Về nguy cơ kinh tế tài chính thì cũng như vậy. Chúng ta nói cũng như vậy có nghĩa là về tài chính, trong nhà người vợ phải biết cân nhắc thu chi, tiết kiệm chi tiêu, phải biết quản lý tài chính trong nhà như vậy. Không biết các bạn ngồi đây có ai sau khi sanh con xong thì đã mua bảo hiểm giáo dục cho con mình trong 15 năm sau rồi. Khi con trẻ lên cấp 2, cấp 3 thì đã có chi phí để đi học rồi. Có ai đầu tư như vậy không? Có, vậy thì rất tốt. Bởi vì giáo dục con trẻ sẽ tốn rất nhiều chi phí. Cho nên chúng ta cũng phải biết quản lý tài chính trong gia đình. Còn việc họ hàng, người thân mượn tiền, chúng ta thì phải nên làm sao? Có cho họ mượn không? Cho hay không cho? Cho, tự lượng sức mình. Được, vậy chúng ta thảo luận một chút suy nghĩ của cá nhân tôi. Có người mượn tiền bạn, khi bạn đã cho họ mượn rồi thì đừng nghĩ đến chuyện sẽ lấy lại được. Nếu không bạn sẽ rất đau khổ, giống như bị cắt một miếng thịt, khi nào họ mới trả tiền mình? Nếu họ không trả thì chẳng phải miếng thịt này của mình sẽ không còn nữa sao? Tôi nói mọi người nghe, thịt mặc dù đã bị cắt đi rồi, nhưng vết thương nào cũng sẽ lành. Chúng ta phải nghĩ là họ hàng thân thích phải biết san sẻ kinh tế với nhau. Nếu họ hàng của chúng ta, anh chị em của chúng ta, có người thật sự gặp khó khăn bệnh tật sự cố, thì chúng ta phải giúp đỡ họ. Phải giúp đỡ họ, không được thoái thác. Nhưng nếu như mượn tiền để đầu cơ, thì có cho mượn không? Không được cho. Đầu cơ, ví dụ họ muốn dây vốn, muốn đầu tư gì đó thì chúng ta phải xem xét. Những chuyện này thì chúng ta đừng cho mượn. Vậy thì đối mặt với bệnh tật và sự cố ngoài ý muốn, chúng ta xử lý ra sao? Bệnh tật thì có chuyện té ngã. Các cụ già sợ nhất là bị té ngã. Các cụ già kỵ nhất là chuyện này. Vậy thì sự chăm sóc của chúng ta dành cho các cụ, dành cho chồng con, trong những việc này thì sức khỏe là điều quan trọng nhất. Cho nên trước đây khi tôi giúp chồng và mẹ chồng, ưu điểm lớn nhất là tôi biết xoa bóp. Tôi biết cách để họ cảm thấy dễ chịu. Khi về đến nhà thì tôi sẽ xoa bóp cho họ một chút. Hơn nữa bàn tay của tôi còn có một luồng khí nóng vì đã từng luyện thái cực quyền. Cho nên khi xoa bóp thì luồng khí nóng đó sẽ khiến họ thấy dễ chịu. Do đó người làm vợ muốn giữ lấy trái tim của chồng thì chúng ta cũng nên học tốt phương pháp này, để người chồng mỗi ngày về đến bên cạnh bạn sẽ luôn cảm thấy rất ấm áp. Bởi vì có một người vợ hiền thục tháo vát, ngày nào cũng xoa bóp cho anh ấy, xoa dịu sự mệt mỏi của anh ấy tốt hơn cái cô ngoài kia một chút. Nếu như không may chồng mình ở bên ngoài còn có một gia đình khác, thì chúng ta nhất định phải làm sao để mình còn tốt hơn cái cô ở bên ngoài đó nữa. Nhất định không được khoanh tay chịu thua. Tôi thường nhấn mạnh điều này. Người nào càng bền bỉ thì người đó sẽ thắng. Chúng ta nhất định phải đánh bại kẻ thứ ba kia. Không thể nào để họ quá dễ dàng đạt được mục đích. Chúng ta đừng lùi bước. Nhất định phải chống chọi đến sau cùng để xem ai là người lợi hại. Nhưng nhất định phải dùng trí huệ để giành lấy. Không thể nào để mình quá đau khổ. Còn khi đối mặt với những sự cố bất ngờ, ví dụ té ngã, tai nạn giao thông, thì chúng ta phải làm sao? Nhất định phải mạnh mẽ, phải khích lệ họ vượt qua, bắt đầu lại từ đầu. Bị ngã rồi thì cũng đừng sợ. Chỉ sợ nhất là ngã xong thì đánh mất tính tâm, đánh mất chí hướng trong cuộc đời. Cho nên nếu gia đình chúng ta gặp sự cố, thì nhất định phải cố gắng vượt qua. Sau khi đã cố gắng rồi, chúng ta sẽ được rất nhiều trí huệ và sức mạnh. Bởi vì ông trời không tuyệt đường của ai. Chúng ta phải tin là chỉ cần chúng ta vẫn còn sống, vẫn còn một hơi thở, thì chắc chắn sẽ có khả năng giải quyết những khó khăn và trở ngại này. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Website Công ích Văn hóa Đại Phương Quảng Bắc Kinh cộng tác.
Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.